This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang đến với Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn. Xin được đến với quý vị và thành thật xin lỗi quý vị là Như Tuyền đã làm trễ chương trình một vài phút. Mong là quý vị thông cảm. Và từ phòng vi âm thì Như Tuyền gửi lời mến chào đến chú Trương Minh Ẩn cũng như là anh Thanh Hùng tại phòng vi âm.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả đài 1600 AM. Chào Thanh Hùng và Như Tuyền.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin kính chào quý thính giả và xin mến chào Như Tuyền một lần nữa và xin kính chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Dạ vâng, trong hai tuần trong tuần vừa qua thì cũng được biết tiến sĩ Trương Minh Ẩn đã bệnh. Như vậy thì không biết trong ngày hôm nay tiến sĩ đã khỏe trở lại chưa?
Dạ thì mình nói chuyện được tức là khỏe rồi.
Dạ.
Hãy khi mà lớn tuổi thì nó giống như xe cũ vậy. Để mình hết hư bình nước phải sửa transmission rồi đại khái vậy thôi. Có vậy chứ còn nếu mà chú đã từng Thanh Hùng biết không, tôi đã từng nói nếu mà trên 70 mà không có bệnh tức là không phải người bình thường.
Cảm ơn chú có tinh thần rất là lạc quan nha. Vừa rồi là đi chú đau phải đi cấp cứu nhà thương 2 ngày, cho nên là tuần đó là không có làm việc được, và trở về thì chú vẫn còn một cái tinh thần lạc quan, và hôm nay là đã quay trở lại đi làm cho thành phố. Và hỏi chú thì mới biết là chú cũng vừa đi học về. Trời, nhiều người mà tuổi chú nha chú, mà đi cấp cứu về mấy ngày là chắc người ta nghỉ mấy tháng bù lại chú.
Không có đâu, cái đó nhà ta nhõng nhẽo thì quả mai chứ.
Cảm ơn chú rất là nhiều, chú cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Và thưa quý thính giả, là trong chương trình có những câu hỏi nào mà liên quan đến những vấn đề an toàn trong cuộc sống từ trong nhà ra đến ngoài ngõ, quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào cho chương trình. Với kinh nghiệm của chú Trương Minh Ẩn trước khi trở thành thị trưởng của thành phố Hoa Tâm City thì chú đã từng làm trong ngành cảnh sát cũng như là thám tử biện lý tòa vân vân, thì với những kinh nghiệm đó thì chắc chắn rằng là những vấn đề an ninh của cuộc sống chú sẽ chia sẻ để mà hướng dẫn giúp đỡ quý vị một phần nào đó, giải đáp những thắc mắc của quý vị nha. Số điện thoại của chương trình mời anh Thanh Hùng gửi đến quý vị ạ.
Dạ vâng, số điện thoại của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc số điện thoại thứ hai là 214-341-5943, 214-341-5943. Dạ vâng, một lần nữa trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn hôm nay, quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc liên quan đến luật pháp ở khu phố mình ở hoặc về luật pháp, xin quý vị vui lòng một lần nữa gọi về hai số điện thoại mà Thanh Hùng vừa đưa ra. Dạ vâng, thì sau một thời gian không gặp nhau trên làn sóng 1600 AM, tiến sĩ đã quay trở lại làm việc cùng với trong chương trình talk show hôm nay. Và tiến sĩ có gì cần nhắc nhở không thưa tiến sĩ?
Cái lúc mà nhiều khi trong thời gian qua đó đi bệnh viện là tại vì nó bị chóng mặt, nó quay cái đầu. Thì nãy có nói với Nhị Tuyền một xíu thì mấy cái bệnh này thì hầu như là do cái sự mà vitamin thiếu, hơn nữa thời tiết nó nóng nực á. Mà nhiều khi làm quá độ thì vô trong nhà thì máy lạnh, ra ngoài thì tuyệt nóng. Do đó mấy cái đó nguy hiểm lắm. Nhất là lớn tuổi, quý vị nên đi khám bác sĩ định kỳ để chi thử máu cho biết mình cần những cái chất sinh tố nào trong người, ví dụ vitamin A, B, C, potassium rồi đó. Nó rất là quan trọng. Để chứ còn cả tuổi này mà nếu mà mình cứ bình thường, giống như trai tráng 40 mấy tuổi thì chú đã từng nói là không có bình thường. Cái tuổi này thấy cuộc đời ai cũng phải sanh lão bệnh tử, không có bệnh mà bỗng dưng vừa sanh tới tử thì chỉ có nước chắc bị đụng xe thôi chứ không phải là người thường.
Người lạc quan nói chuyện có khác chứ hả? Cảm ơn chị.
Dạ, mình
nhiều.
Có mình không lạc quan mình cũng vậy, mà mình lạc quan mình cũng vậy,
không khác nhau chứ.
Không, nó không phải, tại vì nếu mà mình sống mỗi ngày bởi vậy khi mà hiện tại giờ mỗi ngày khi chú thức dậy chú ra giường tưới cây để chú enjoy cái không khí thời gian đó, hiểu không? Rất là enjoy, tại vì nó sẽ đi đến một cái giây phút mà nó chạy rất là nhanh mà mình giữ lại không kịp, mà muốn tới lúc đó muốn giữ giữ không được nữa. Do đó tất cả chúng ta đã sống lên tới tuổi 70 là tuổi hưởng thọ rồi, 60 cũng hưởng thọ rồi, thì bây giờ mình phải hưởng những giây phút đó, nhất là đừng gây gỗ với ai. Đó là quan trọng nhất, làm cho cái tâm thoải mái thì con người mình ít bị bệnh mà cũng là sống lâu hơn và đỡ có gặp trở ngại gì.
Như vậy là vitamin vitamin T chứ, vitamin tình nó sẽ quan trọng nhất phải không chứ? Ví dụ tình cảm nè, tình thương nè, vân vân giống vậy đó, chắc quan trọng hơn các vitamin khác. Cảm ơn
chưa? Cháu nói vitamin T đó hả?
Dạ.
Cái đó thì như là nếu đầu tiên của nó phải là tiền.
Cũng đúng luôn chứ.
Nếu người cờ bạc thì cần tiền nhất, mà đối với người không cờ bạc thì tài sản cũng phải cần tiền. Do đó cái đó quan trọng hơn mấy chuyện.
Rồi chú cháu mình đùa nhau với nhau một chút cho vui trên làn sóng. Bây giờ thì quay trở lại với chương trình, xin phép chú cho chương trình mời một vị khán giả.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền xin được mời một vị thính giả đầu tiên của chương trình ạ. Hello, dạ xin chào ạ.
Hello.
Dạ vâng, dạ.
Hello.
Xin dạ thưa nghe ạ. Xin vị thính giả vui lòng cho biết tên ạ.
Cô Sally.
Dạ, xin chào cô Sally ạ.
Cô chào anh ẩn, chào Thanh Hùng, chào Như Tuyền.
Dạ, cô có câu hỏi gì mời cô ạ?
Cô có một chị thắc mắc.
Nghe rõ quá.
Dạ, dạ. Xin cô Sally vui lòng mà nói lớn một chút ạ.
Dạ, cô nói trong quanh nè.
Dạ, dạ vâng, xin mời cô ạ.
Cô có một chuyện thắc mắc là cách nay 3 tuần chồng cô bị té, rồi vô bệnh viện. Vô bệnh viện rồi vô bệnh viện ở gần đây nè, rồi xong cô ở Gia Lình á, rồi bệnh viện nó mới chuyển qua cho bên kia nằm 2 tuần. Thì hôm về là thứ bảy thì cô cũng không biết tiếng Anh, cho nên ngày qua này á, bác sĩ gia đình khám cho chồng cô thì biết chồng cô á, cái tên thuốc á, 10 thứ thuốc mà chỉ có 2 thứ thuốc của tên của người khác. Rồi bác sĩ gia đình Trần Thư Nguyên biểu cô á, cầm lên ngay chỗ mà xuất hiện á.
Cô đừng có nói tên ai hết nha. Đừng nói tên bác sĩ gì ở đây trong chương trình nha, cô đừng nói tên bất cứ người nào.
Dạ, cô lên bệnh viện á, thì cô cầm 10 thứ thuốc có lên thì có 8 thứ thuốc của tên chồng cô, còn 2 thứ nữa. Thì trên chỗ đó ta lấy lại, người ta không nói gì với cô hết là sao?
Dạ, tại vì á, 2 thứ thuốc kia không phải là chữa cái bệnh của chồng của cô. Do đó cái chuyện lấy á, là người ta hiểu biết rằng nếu đem về, vì có thể trong lúc nói chuyện với cô đó, người ta biết dạ. rằng cái vấn đề Anh ngữ cô kém và vấn đề y khoa cô cũng có thể là không có hiểu nhiều. Do đó, thay vì ngồi giảng nghĩa thì mất thì giờ, thôi để ta lấy lợi thì không có gì hết. Nếu không phải tên chồng cô thì người ta lấy lợi, thì cái chuyện đó đúng. Đừng có để uống tùm bậy rồi thuốc này, chỏi thuốc kia, cái ông xã cũng sẽ bị bệnh nặng hơn với cô. Ta làm vậy đúng đó.
Chú ở đây dạ, là bệnh viện có một cái tất trắc đó là không có.
Bây giờ cô phải là những cái thứ thuốc kia tiếp tục, cô cũng không biết là uống thứ nào nữa.
Ok, bây giờ để tôi nói cô nghe vậy nha. Cô á, mà gặp trở ngại đó, cô nên gọi lại văn phòng bác sĩ. Ví dụ như cô đi bác sĩ Việt Nam, chắc chắn có người nói tiếng Việt Nam. Còn mới nói tiếng Việt Nam, tôi nói tôi cần gặp bác sĩ hỏi cho rõ ràng. Đừng có để uống tùm bậy. Nhưng mà cô đã đem vô trong bệnh viện, người ta đã lựa chọn cái thuốc cho uống, người ta mới đưa lại cho cô thôi. Còn tất cả những cái câu hỏi nào liên hệ tới vấn đề tại sao, làm lẫn, làm như thế nào đó, thì cái chuyện mà đưa thuốc mà lộn tên đó, thì tôi nghĩ là cái chuyện của đằng cái pharmacy, tức là nhà thuốc Tây á, họ đưa lộn mà thôi. Chứ còn cái chuyện mà bác sĩ ghi tên cho người kia không thể nào mà bỗng dưng lọt qua chồng cô. Do đó quan trọng nhất hiện tại bây giờ cô nên gọi lại bác sĩ hỏi rõ ràng. Thì thí dụ như mà khi hỏi mà kêu đọc tên thuốc, cô đọc không được đó, thì kêu người cháu con, bà con thân thuộc gì đó chở cầm đống thuốc nó lên, hỏi uống cái nào và ghi trên cái mặt luôn. Để tiếng Việt Nam, uống 1 ngày 3 viên, 2 lần hay gì đó. Chứ đừng có để trong đó đa số Mỹ, người ta để tiếng Mỹ không thì cô không biết, cái đó rất nguy hiểm. Ok nha.
Không anh ẩn, cái thuốc này là thuốc của trong bệnh viện, uống 10 ngày đó và về trong bệnh viện tiếp tục cho, chứ không phải là hoạt maxi.
Dạ không, đương nhiên là bác sĩ cho hoạt maxi không có quyền cho thuốc, nhưng mà bây giờ thì cô gọi ok nè, để chú chỉ cô nha. Tất cả cái hũ thuốc đều có tên của người bác sĩ cho và điện thoại. Cô kiếm người nào biết tiếng Anh đó, cô nhờ người đó gọi. Nhưng mà nếu bác sĩ Việt Nam á, thì cô gọi thẳng đi hỏi cho rõ ràng. Ok nha, đừng uống thuốc tầm bậy, rất là nguy hiểm.
Uống hết trơn rồi, giờ uống hết thuốc nó còn có 2 viên à.
Vậy thì cô nên liên lạc lại với bác sĩ gia đình của ông nhà đi. Ok nha.
Dạ, cảm ơn anh Ẩn và hai cô cậu trên đài.
Dạ, cảm ơn cô.
Dạ vâng, cảm ơn chị ạ.
Như Tuyền cũng đã từng chăm sóc mẹ Như Tuyền lúc mẹ còn sống đó. Thành ra Tuyền muốn chia sẻ với cô một điều là khi mà mình xuất viện đó, thì mình nên cái người y tá xuất viện luôn luôn đưa cho mình cái giấy tờ xuất viện, và trong đó là có những loại thuốc nào thì họ sẽ chỉ rất là rõ ràng. Trong trường hợp nếu mà cô không biết tiếng Anh đó, thì cô nên yêu cầu là có người thông dịch tiếng Việt cho cô, thì họ sẽ kiếm người thông dịch cho cô bằng tiếng Việt, hoặc là họ sẽ kiếm một người y tá nói tiếng Việt. Hầu hết là các bệnh viện đều có y tá nói tiếng Việt rất là nhiều, thì họ sẽ giúp đỡ cô trong cái phần mà kiểm tra cái list, cái danh bạ thuốc, cái danh sách thuốc trước khi cô trở về nhà. Và cái quan trọng là mình phải follow những cái danh sách thuốc đó, mình uống cho đúng. Còn có cái sự nhầm lẫn á, nào đó thì người ta sẽ, cái người nói tiếng Việt đó họ sẽ coi kỹ cho cô. Mặc dù là nói cùng ngôn ngữ, nhưng đôi lúc cũng có trường hợp là mình xuất viện về nhà mình không coi kỹ giấy tờ đó, nó cũng có những cái phần nhầm lẫn thuốc và cái đô thuốc. Cho nên Tuyền là cái người chăm sóc mẹ, Tuyền rất là hiểu cái điều đó, chứ không phải lúc nào mình ra khỏi bệnh viện cũng cầm một cái danh sách thuốc đúng hoàn toàn đâu. Có sự nhầm lẫn nếu mà người y tá làm giấy tờ xuất viện không có cẩn thận với mình, không có cái bỏ cái tâm vào đầy đủ để mà chia sẻ với mình, thì sẽ có những sự nhầm lẫn.
Dạ, yeah. Nhưng mà hơn nữa đó, đa số những người mà đi vô bệnh viện nếu mà không biết cái tiếng Anh đó, thì làm ơn kiếm người đề chữ tiếng Việt Nam ở trên cái hộp thuốc luôn. Và sẵn cái dịp cô này nói cái chuyện mà thuốc nó tùm lum về, tôi nhắc nhở quý vị lần nữa. Quý vị nhớ kỹ, ví dụ như quý vị ở nhà có một cái bình thuốc nó hết rồi, ở trên nó vẫn đề cái to thuốc, quý vị cầm cái ông bạn cho quý vị mớ thuốc gì đó, nói trời thuốc này xin bác sĩ hay lắm nha, mạnh lắm á, thì bác sĩ, thì quý vị dùng cái hộp đó quý vị đựng. Đây đã có trường hợp bị ngộ cái thuốc đó rất là nhiều trên đất Mỹ này. Do đó khi mà ai cho thuốc gì mà quý vị cảm thấy là quý vị dùng được á, thì quý vị làm ơn bôi cái tên cũ, đề là thuốc tên gì, dùng cho bệnh gì. Đó là những cái mà có thể đưa mình tới cái sự chết.
Dạ vâng, rất nguy hiểm.
Rất là nguy hiểm. Ok nha.
Dạ. Cảm ơn chú. Bây giờ thì chương trình xin được mời một vị tiếp theo.
Hello, dạ xin chào ạ. Dạ vâng, xin chào anh.
Hello. Hello.
Dạ vâng, dạ thưa nghe. Xin vị thính giả vui lòng cho biết tên ạ.
Vợ tôi không anh?
Dạ thưa phải ạ. Xin vị thính giả vui lòng cho biết tên ạ.
Tôi là chú Năm ở Âu Tầm City anh.
Dạ vâng, xin chào chú Năm.
Việc này tí.
Dạ, chào Năm. Rồi hỏi đi.
Dạ, thưa anh là... vào ngày 6 tháng 6 năm 2017 tôi đưa có được một cái vụ tai nạn. Nhưng mà tôi có đi, tôi có kêu luật sư, anh phụ tá luật sư, anh làm việc cho tôi. Thì sau đó là cái bảo hiểm bên kia nó đầy tôi, chỉ có là chiếc xe của tôi hư toàn bộ ấy, người ta kéo hết chiếc xe đi và người ta đành cho tôi chiếc xe có 4 lần mấy thôi, 4 lần 8 thôi, rồi mới là tiền, mới là tiền kéo xe cùng công luật sư nó mới đưa tôi xuống cái anh bác sĩ để khám bệnh. Nhưng mà tôi đi khám bệnh 3 tháng trường, cái rồi tới một thời điểm mong được 2-3 tháng thì các bác sĩ ông luật sư nó cắt, cũng nói là bên kia nó không chịu đền cái tiền đi bác sĩ. Như vậy cái ông cắt tôi từ năm đó năm này, bây giờ tôi có khiếu nại được không nặng?
Ok, để tôi nói cho anh nghe câu vậy. Anh biết trên xã hội này có những anh em làm cho phụ tá văn phòng luật sư, hay là có những luật sư, có những người rất là lương tâm cao, có những người anh phải cẩn thận. Tại vì đa số quý vị gọi lại tôi á, đa số đều nói là khi mướn văn phòng luật sư làm việc, rồi cuối cùng á, cái ông phụ tá luật sư nói là tiền PIP này á, đưa lại có mấy trăm là tại vì để phải trả tiền cho bác sĩ này bác sĩ nọ. Đối với tôi á, để tôi nói cho anh nghe vậy, tôi cũng là đi điều tra vấn đề này nhiều lắm, thì đa số Việt Nam mình lần đụng xe đó có nạn có cần tới luật sư thì có nhiều cái kê, có nhiều cái kê mà vừa đụng xong cứ gọi luật sư để chi, đi bác sĩ như chiropractor, mà trong khi quý vị nói với tôi là tôi không có đau nhiều, nhưng mà tôi luật sư nói là sẽ kiếm được tiền, thì cái đó là cái sự quyết định của quý vị và luật sư. Do đó một khi mà quý vị đã đến văn phòng luật sư đó thì ít lắm đó quý vị phải hỏi rõ ràng là trong trường hợp này tôi như thế nào, và nếu mà anh hết đau rồi á mà cái văn phòng luật sư nào á cứ tiếp tục nói anh phải đi bác sĩ chỉnh xương, cứ tiếp tục làm đi, thì cái tiền nhớ kỹ rằng cái tiền đó, thí dụ như insurance đền mình 10,000 mà bác sĩ chỉnh hình đi cho tới một thời gian nó cũng gần hết 8,000 thì cái tiền còn lại rất ít. Tại vì trong vấn đề đụng xe đó thì insurance chỉ đền cái số tiền nào nó nghĩ rằng chiếc xe anh có giá trị, còn cái chuyện mà anh đi bệnh viện nhiều á thì nó cũng có cái giới hạn số tiền đó. Nhưng mà nếu mà bên insurance á mà đền anh cảm thấy rằng á là không có thích hợp thì anh trở lại insurance của cái tức là anh trở lại công luật sư mà anh mướn đó về accident đó, thì anh gọi ông nói không, tôi cảm thấy cái chuyện này không có fair, thì coi ông luật sư mình chỉ dẫn như thế nào. Nếu ông luật sư chỉ dẫn mà anh nghĩ rằng là có vẻ sao nó hơi mờ ám đó, thì anh có quyền mướn một luật sư khác và anh có thể chấm dứt với luật sư này. Nhưng mà khi chấm dứt đó, anh nhớ kỹ rằng anh đã ký hợp đồng với người ta như thế nào đó, anh phải cẩn thận chứ đừng để tiền mất tật mang. Do đó cái nào cũng vậy hết. Đối với tôi mà nếu tôi có bệnh tôi đi bệnh viện, tại vì ở đây cũng đã có người, ngay cả tôi thời tôi làm cảnh sát, khi tôi bị đụng cái xe cái râm trong lúc ở sau thì có những anh em cũng là phụ tá đó, anh ẩn muốn claim hôn em làm cho giúp đỡ này kia. Ngay cả những cái chuyện đó thì tôi nói không, tôi cảm thấy tôi cũng đau vậy chứ, tôi sau khi chụp hình sống rồi tôi thấy everything ok, thì tôi từ chối cái chuyện đó. Còn đó là những cái mà anh phải cẩn thận thôi. Thì giống như tôi nói đó, bất cứ nghề nghiệp nào cũng có những người có lương tâm, về những người cái lương tâm nó hơi thấp chút xíu. Do đó anh cẩn thận khi anh đi vấn đề luật sư, cũng như anh khi anh đi bác sĩ, anh cảm thấy rằng ông bác sĩ này sao nói cái không đúng mà cho thuốc uống hoài hết, thì không, thì đối với tôi á, tôi nói thiệt với anh á, tôi giống như quý vị trên đài cũng đã biết, tôi đã từng bị ung thư là mười mấy năm nay, mà hết tôi đi á, người này tôi cảm thấy rằng nói mà có vẻ ba trời á, tôi qua người thứ hai tôi hỏi liền. Do đó mình insurance nó sẽ trả tiền cho bác sĩ gọi là second opinion, tức là ý kiến thêm. Thì đừng có khi nào, nhớ kỹ rằng nha, anh là người có thể chữa bệnh của anh, cũng như anh là người gặp tai nạn thì anh là người nghĩ rằng á cái chuyện đền này có fair không. Chẳng hạn như khi chiếc xe đã đền 4,000 và giá trị chiếc xe ngay giây phút đó, nếu nó hoàn toàn nghĩa là nó trả, nó lấy xe rồi nó trả anh không đủ, thì anh nên tìm những người mà buôn bán xe hỏi rằng cái xe tôi hiện tại giá trị của hiện trường là bao nhiêu. Nhưng mà trong cái trường hợp anh có luật sư thì đa số á, luật sư sẽ lo tất cả những vấn đề đó. Nhưng mà anh cảm thấy giống, tôi nhắc lại một lần nữa, nếu anh cảm thấy nó không có được fair đó, thì nếu anh muốn đi luật sư khác thì cái chuyện đó là quyền của anh. Còn nếu anh trở lại đó mà người ta nói chỉ có bao nhiêu đó thôi, thì sau khi đó đó anh có thể đưa cái người bên kia ra tòa, nếu với điều kiện là anh không có đồng ý là ký giấy là tôi không, sau khi nhận số tiền này tôi không thực hiện gì ai nữa hết, thì chuyện đó anh không làm được, nhớ vậy nha.
Dạ, không có đâu á, để anh giúp giùm, vì tôi nói ông Việt Nam mà tôi cũng lớn tuổi, 35 tuổi rồi, cho nên cái việc mà qua đây cái luật pháp thì tôi cũng không hiểu hết được. Mà bây giờ anh đi tàu bài thì tôi từ cái năm 17 cho đến năm 2020 rồi, bây giờ tôi xíu nại lại cái việc của luật sư.
Dạ không ạ, ok, anh phải check lại cái đó anh hỏi luật sư anh. Thì nhiều khi một cái kê nó đã có, tất cả những cái kê trên đất Mỹ này đều có cái limitation, tức là thời gian ấn định. Ví dụ như cái đó đã quá bao nhiêu năm anh không thưa người ta được. Thì đối với tôi, anh có luật sư, anh nên trở lại hỏi chuyện, nói chuyện với luật sư. Hiểu không? Khi anh nói chuyện đó, anh thâu băng cho ông luật sư nói cái gì. Rồi ví dụ như anh có thể đưa cái cuộn băng đó cho ông luật sư khác nghe, nói nói vậy có trúng hay không, tôi có vậy không. Để tại vì đối với tôi, tôi nói thiệt, từ khi tôi ra tòa, quan tòa trong lúc xử nói là không được ai thâu băng. Ngoài ra bất cứ một cuộc nói chuyện nào mà tôi nghĩ rằng quan trọng, có thể ngay cả tôi đi mua xe, nói thiệt với anh, tôi mới giờ đi mua xe cho một người bạn cũng vậy, tôi cũng thâu băng cái lời những họ hứa cái gì. Tại vì hứa bằng miệng, lúc đó khi bước chân ra khỏi văn phòng, trong tiền xong rồi nói nãy tôi đâu có hứa với anh. Thì đó là những cái bằng chứng. Thì cái ý tôi muốn nhắc nhở anh đó, anh có những quyền lợi rất là nhiều. Ok, cần phải biết dùng. Ok, rồi bây giờ vấn đề anh thì tôi không giải quyết được, là tại vì không thể chỉ anh làm cái gì. Nãy giờ tôi chỉ là đủ rồi, tại vì giờ anh đã có luật sư thì nên nhờ luật sư đó tiếp tục coi như thế nào. Còn anh không đồng ý, anh có thể mướn luật sư khác, ví dụ như để, hoặc là hỏi những anh em luật sư. Bây giờ cái thời gian từ 2017 tới giờ tôi còn thưa được hay không, thì những luật sư trả lời có thể hay hơn tôi nhiều. Ok nha. Nhưng tôi nói thiệt, nếu anh không có tiền đi luật sư đó, thì anh lợi cái người agent mua, nếu anh mua cái người Việt Nam chẳng hạn, vòng vòng cái khu Homestead City đó, tất cả những anh em bán người sơn rất là lâu, họ rất là rành vấn đề này, có nhiều khi rành cũng nghe cả luật sư. Ok nha.
Dạ
rồi, chúc anh may mắn nha. Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ phần 1 đến đây xin phép chú Trương Minh Ẩn cũng như là quý thính giả cho chương trình được dừng cho phần giới thiệu thương mại chú nha. Chú nghỉ ngơi uống tách trà, như Tuyền sẽ nối điện thoại với chú trong phần 2.
Dạ.
Vâng, thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang đến với Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã giữ làn sóng trong phần giới thiệu thương mại vừa qua. Bây giờ thì phần thứ nhì của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách trở lại cùng quý thính giả. Và cảm ơn chú đã trở lại với chương trình, thưa chú.
Ok, Như Tuyền, chào tất cả quý vị thính giả đại 600 phần 2.
Dạ, và bây giờ thì đường dây điện thoại còn trống nha. Như Tuyền đã mở đường dây điện thoại, nào quý vị gọi vào, Như Tuyền sẽ đón điện thoại cho chương trình ngay. Xin được nhắc lại số điện thoại của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Có những câu hỏi nào thắc mắc đến những vấn đề an toàn của cuộc sống từ trong nhà ra đến ngoài ngõ thì quý vị đừng ngần ngại, cứ gọi vào cho chương trình. Chú Trương Minh Ẩn với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành cảnh sát cũng như là biện lý tòa, thám tử trước khi trở thành thị trưởng của thành phố Houston City, thì chú sẽ sẵn sàng để mà hướng dẫn chia sẻ cùng quý thính giả của chúng ta. Bây giờ thì quý vị có thể tiếp tục gọi vào nhé. Xin nhắc lại số điện thoại của chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Thưa chú, trong lúc chờ quý vị thính giả gọi vào thì chú có những cập nhật hoặc là những nhắc nhở gì chú cần chia sẻ thì mời chú luôn.
Chú có một cái kinh nghiệm để chia sẻ với đồng bào trong cái thời gian dịch bệnh này. Trước khi chú làm chương trình khoảng chừng 15 phút thì trên đường chú đi họp về, bỗng dưng có một chiếc xe, chứ là cái đường 40 mile chú chạy 45, thường thường cái đó là normal. Thì có một chiếc xe ở sau lưng chú cũng pick up. Nó cứ rè rè lại mà nó kêu giống như kiểu phải nhường á, trong khi đường bên kia trống. Thì nó cứ chạy trong thành phố mà chứ đâu phải xa lộ. Xa lộ thì cái lane bên trái thường thường để qua mặt chứ không có được chạy. Không có được chạy. Nhưng được chạy là khi nào lane phải nó chạy hết. Còn ở đây chú chạy rất là đúng luật. Thì tên nó đi qua mặt chú rác một cái. Mà xe chú và xe mới mua có trước khi chú vô bệnh viện có 2 ngày chú đã mua chiếc xe mới. Thật ra nó gạt lên mặt chú cái, chú nói, đấy, lạ cực kỳ. Ê, chú cũng thôi kệ, muốn làm gì làm. Rồi có vẻ giận dữ, rồi nó quay lại đưa ngón tay giữa, rồi kia tới chừng chú dòm lại thì một ông Mỹ trắng khoảng chừng 60 tuổi. Hiểu không? Thì chú dòm suy nghĩ tại sao đến cái tuổi này rồi mà cái sự mà hung hăng dữ vậy.
mà cháu biết là trong chú đi là lúc nào có súng ống chú cũng sẵn sàng trên xe, súng nhỏ súng lớn gì cũng đầy đủ hết, thì gặp những cái tên mà cà chớn á thì bắt đầu xảy ra chuyện. Do đó đó là cái kinh nghiệm. Thì cuối cùng chú chạy ổng cứ đưa ngón tay giữa sao bóp cò kêu chú phải tạt cho lề, chú cũng tỉnh bơ. Mà trong khi chú về tới thành phố, chú chỉ cần gọi 911 một cái là bắt ngay tại chỗ rồi. Nhưng mà chú nói được thôi để cho ông đi, ok nha, thôi rồi chú khẩn tâm vẫn thanh tịnh chú về. Đó là những cái kinh nghiệm mà cho quý vị biết. Nhiều khi quý vị chạy qua được, quý vị có gấp mà quý vị bắt người này kia phải qua nhường đường cho mình hết, cái chuyện nó không đúng. Từ khi hai người chạy song song với nhau, ví dụ như trong đường thành phố chỉ có hai lần đi một chiều mà hai người đó chạy song song với nhau không cho ai qua mặt, thì quý vị nên gọi 911, tức là người đó impeding traffic, tức là làm cản trở lưu thông, thì cảnh sát có thể sẽ được theo. Còn ngoài ra đó, quý vị phải tập tánh giống như tôi, cứ tất cả khu đi, về nhà chú vẫn vui vẻ và chú cũng nguyện cho ông đó, nếu mà đừng có gặp những tên cà chớn, nếu có tên cà chớn
là chuyện xảy ra đấy chú. Dạ đúng rồi.
Dạ, đúng rồi. Đó là cái kinh nghiệm chú muốn share hồi nãy. Dạ.
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Bây giờ thì xin trở lại với một vị thính giả chờ trên đường dây. Hello. Hello.
Hello. Dạ. À, tôi không vậy?
Dạ đúng, xin cho biết tên ạ.
Dạ, cho xin giấu tên được không?
Được.
Rồi, chị nói đó. Đi.
À, cháu có cái câu hỏi này. Cháu muốn hỏi chú là cháu mới vừa bị người ta lấy cái số an sinh xã hội rồi đi xin tiền thất nghiệp mà cháu không có xin. Mà bây giờ cháu phải làm sao?
Ok. Cái đó không có gì khó hết á. Chị gọi lên sở thất nghiệp.
Con gọi không được chú.
Ok. Thì bây giờ thì như Tuyền có kinh nghiệm trong vấn đề mấy người ăn cắp này không?
Dạ không trong chứ.
Ok, trong thời gian qua đó, mà khi không phải dịch bệnh đó, gọi vô là người ta trả lời ngay tại chỗ. Thì bây giờ đó, cái quan trọng á, mà bây giờ tôi muốn hỏi chị thêm câu nữa, ai ăn cắp số của chị? Bà con trong gia đình người hay là bắn bè làm sao chị biết người ta
cái này cái này người ta hack vô cái information của mình đi ấy rồi người ta hack tự ai không biết ai hack vô rồi lấy cái số thôi chứ không có bà con nào của mình lấy hết.
Ok, nhưng mà cái làm sao chị biết được là người này lấy tiền ăn xin thôi, tụi nó gửi giấy về cho chị phải không?
Dạ, nó gửi giấy về.
Thì vì nếu nó gửi giấy về cho chị mà nó không gửi về cho người bên kia thì cái số tiền thất nghiệp nó gửi về cho chị hay sao?
Dạ không có luôn. Con không được có xin.
Không không, tôi cái ý tôi hỏi đó. Nếu mà nó tất cả giấy tờ nó vâng nghe đây, tất cả giấy tờ nó đều gửi về cái địa chỉ của cháu á thì làm sao cháu biết người kia hát của cháu?
Cái này nó không có gửi về cho cháu mà nó gửi về cho người chủ của cháu.
Rồi, nãy giờ cháu nói là gửi về cho cháu, rồi bây giờ
cho nó gửi về là... nó gửi về cho người chủ của cháu.
Lý do tại sao gửi về chủ cháu thì cháu nói chuyện với người chủ nói cái gì?
Người chủ kêu cháu gọi lên tụi ấy rồi claim với nó, nói với chuyện với nó thôi mà cháu gọi hoài cháu gọi không được.
Ok, nó có những cái hotline mà cháu có thể gọi được đó. Cháu vô đâu đó là report unemployment fraud. Cháu biết cái chữ đó không?
Dạ biết, cháu có làm hết rồi.
Rồi, cũng không được đó hả? Thì bây giờ
không
cháu, cháu ở thành phố nào vậy?
Cháu ở Phú
Quốc. Ok, cháu Phú Quốc á, cháu gọi sở cảnh sát, đừng gọi 911 số thừa. Cảnh sát có
cháu
thể...
Đường, hiện bây giờ hả? Cháu đường ở phía trước của the police station nè.
Rồi,
cháu
nói chuyện
vô,
hỏi
cháu
chưa?
Cháu report với nó.
Rồi.
Để cháu nói đúng. Chuyện với chú xong rồi cháu mới vô.
Đúng, thì cái đó là con đường mà gần nhất để cháu làm, tại vì... Họ có hỏi lý do tại sao cô muốn báo cáo đây. Tại vì thường thường á, nếu mà có người dùng cái số của cô để lãnh tiền hoặc làm bất cứ gì gọi là identity theft, tức là ăn cắp những tin tức dữ liệu cá nhân mình đó, thì người mà đáng làm đầu tiên là cảnh sát. Ok. Nhưng mà trong thời gian này á, cảnh sát nhiều khi thiếu hụt, họ cứ nói câu ơi gọi người đó đó. Do đó nãy chú không chỉ con đường này trước, nhưng mà bây giờ cháu đứng đi sở cảnh sát thì đúng rồi. Sau khi cháu làm xong á, nếu mà còn giờ mà cháu ra, cháu cho hay hoặc là từng tới cho chú biết là kết quả như thế nào, rồi sau đó chú chỉ dạ. thêm cho. Ok không?
Dạ, dạ. Nhưng mà cái đó là mình không có làm cho nên mình không có sợ, nó không có bắt mình hả chú?
Trời ơi, nhớ kỹ đó là khi họ điều tra họ biết từ cái computer nào gửi đi tới, hoặc là họ điều tra họ biết thơ từ ở chỗ bưu điện nào gửi tới, hiểu không?
Dạ.
Đó, hiểu không? Thì họ sẽ bắt được. Nếu người mà đó có
mấy ngày nay cháu không okay, có ăn ngủ gì được hết, cháu sợ không. Cháu run hết trơn vậy.
Cháu ơi, hở cháu run cái gì giờ này? Đâu, cháu không làm gian lận, cháu không sợ cái gì hết, trừ khi cái số tiền nó đã được người xài. Nhưng mà khi số tiền đó có người nhận mà xài đó, thì cái đó lại giúp đỡ cho cái sở thất nghiệp cũng như cảnh sát dễ dàng điều tra là coi cái account nào nhận cái số tiền đó. Ok?
Dạ, dạ.
Rồi, đừng có lo gì á, ngủ okay. Bình thường đi, không dạ. Ai bắt cháu đâu.
Dạ, vậy dạ. Cháu cảm ơn chú, cháu đi vô sở cảnh sát bây giờ. Dạ,
dạ rồi.
Rồi, chúc chị may mắn. Xin được mời một vị khác của chương trình ạ.
Hello.
Dạ, xin chào.
Hello. Dạ, chào chú Tiền. Dạ, chào chú Ảnh.
Khoan, xin cho Tường hỏi, anh đang ở đâu mà ồn quá?
Ồn hả? Dạ, tại đang làm. Tại hỏi chú là cái màu hoa meo đó chú. Mà cái màu thơ đó. Cái màu thơ đó, cái đề nó giấu là chữ R với chữ D. Giống như D là của dân chủ, R là của Cộng Hòa. Đó. Bây giờ mình lấy cái master mình xóa, mình quậy lên đó, giống như mình không cho nó biết là của bên nào, tại vì...
Dạ khoan, chị ngừng đi. Cái chữ D đó là dân chủ và cái R là Cộng Hòa, nhưng mà nó nằm ở ngoài bao thơ hay ở trong?
Ở ngoài đó chú, ở ngoài á.
Ủa, bao thơ nào mà có cái R với D đúng vậy?
Ở ngoài bao thơ mà gửi tới bầu cử, gửi tới nhà. Bởi vì cháu thấy chủ này nó làm giống như là trò chơi kỳ quá, cháu không hiểu. Cho nên cháu
okay.
Hỏi chứ.
Bây giờ
cháu quậy đi.
Ok, khoan. No. Ok. Cái bầu cử là nằm mé trong. Chị tháo trong ra chưa?
Nằm trong. Chưa.
Ok, chị tháo trong coi. Còn bây giờ trước khi chị tháo nghe đây. Trước khi mà tháo ra làm ơn chụp cái hình đó rồi có thể gửi qua photo được không? Tại vì cái phone mà để tôi trả lời cho đồng bào, tại vì tôi nói chị nghe, vấn đề bầu cử là trong đó kín đáo, chị bỏ cho đảng nào không ai được quyền biết hết, nhớ nha. Do đó đó là nằm mé trong, còn nói chuyện nó nằm mé ngoài là cái chuyện hơi lạ. Ok,
có người nói có người cái bao thơ có chữ D với chữ R rõ ràng.
Ok.
Cho nên cháu thấy gì cháu hỏi chú là cái mắt coi cho quậy cái chữ đó mất đi.
No, để chị chụp hình gửi qua tôi trước đi, còn lâu lắm. Không phải là bầu cử ngày mai đâu, chị đừng sợ là hết mạng, ok?
Dạ đúng, cháu lại không có bầu qua mail, mà mình tới phòng xíu để mình đầu chứ không có bầu qua mail.
Ok, nghe đây. Chị tới phòng phiếu là cảm ơn, nhưng mà có cái tôi muốn chị chụp cái hình đó tôi coi, để tôi coi gì tôi gọi tôi điều tra coi nó từ đâu mà lại để hai chị đó bên ngoài. Ok ha?
Dạ,
yeah.
Ok, cảm ơn chị.
Biết số điện thoại nào chưa?
Dạ.
Biết số điện thoại tôi không? Rồi, vậy được rồi. Chụp hình gửi qua nha, ok?
Dạ,
Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Quý vị có thể gọi trở lại cho chương trình nha. Lúc nãy thì có nhiều vị gọi, nhưng mà lại rời khỏi đường dây. Quý vị có thể gọi trở lại như Tuyền sẽ đón điện thoại. 817-899-4110. 817-899-4110. Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn đang đến cùng quý thính giả. Trong lúc chờ quý vị, Như Tuyền trở lại với chú thôi chứ.
Ok, để tôi nói cho tất cả quý vị nghe. Ở trong thành phố đó có một cái người đồng bào chúng ta đó ở kế bên một cái nhà, mà cái nhà đó chuyên môn á là mang mấy cái thùng thiệt to mà đựng dầu, đựng mỡ chiên của restaurant đó, đi về đó dùng cái sân sau làm cái chỗ để rửa. Thì hỏi cái đó có lý do không? Cái đó là yêu lý do. Tại vì những chất đó mà để rất lâu nó có thể mà tưới qua có thể sanh bệnh cho những người xung quanh. Thì bà ta mới, cô ta mới hỏi thì bây giờ phải làm gì? Thì cho chú biết. Còn nếu quý vị nào ở cái ngoài thành phố của chú đó thì lên gọi lên cái code enforcement, tức là cái chỗ mà chuyên môn người ta đi xung quanh tìm coi những cái gì mà vi phạm luật lệ của thành phố để người ta yêu cầu chỉnh đốn. Nếu không thì người ta cho tiếp cận. Quý vị biết không, quý vị ở gần những cái nhà như vậy đó, cái nước mà rửa cái đó hàng ngày á, nó có thể thấm làm hư cả miếng đất kế bên của quý vị, và cái đó là không bao giờ được làm. Sẵn cái vụ này đó, chú muốn nhắc nhở đồng bào luôn cái nữa, quý vị mà có thay nhớt đó nha, nhớ nha, nhiều người làm lắm, làm ơn đừng đổ xuống ống cống, đừng có ngay trước nhà mình có cái ống cống mà để nước chảy, mà khi trời mưa ngập lụt đó quý vị, hay thường thường có một số đổi đó, quý vị nhớ kỹ, khi quý vị thay nhớt ở nhà đó, nếu quý vị không có tiền, quý vị muốn xê đó, thay nhớt nhà thì lấy cái nhớt cũ đó quý vị đem lại ở dàn chỗ AutoZone hoặc là những chỗ bán đồ phạt của xe đó, thường thường nó có thùng ở sau đó, nó để cho quý vị đổ những cái đó vô, ok. Nhưng mà trước khi đổ là ơn hỏi người chủ, nói ok tôi muốn ở đây chỗ này có lấy những cái này không, còn nếu không á quý vị có thể lên mạng cái chỗ nào mà nó lấy những cái chất đó, tại vì những cái dầu mà mình thay nhớt xe, những dầu nấu ăn đồ đó, họ làm dầu cặn để chạy xe, thành ra nó giống như những cái đồ mà recycle vậy đó, đó là thuộc về recycle, quý vị nhớ nha, đừng có đổ xuống ống cống mà hàng xóm mà biết nó bắt gặp đó, mà nó gọi thành phố là quý vị bị phạt nữa đó mà. Ok
dạ,
nha.
Cảm ơn chú rất nhiều. Bây giờ thì xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào. Hello.
Dạ, nói đi anh.
Dạ, con tên Thịnh nhé. Con chào chú Ảnh, mới chào chị.
Ok.
Dạ, chào anh.
Dạ, yeah. Hai Thịnh.
Con hỏi chú Ảnh là con ở thành phố Hao Tầm mà con chưa bao giờ đi, năm nay con chưa có đi đăng ký để bầu cử, mà không biết giờ đăng ký được không chú Ảnh?
Dạ cũng còn đăng ký được, cháu lên trên mạng đó, để cháu vô cái website cháu đánh vô là Register for to Vote đó, thì cháu sẽ thấy những cái website, hoặc là nếu cháu vô cái mạng có Hao Tầm City đó.
Dạ.
Thì nó chắc ăn hơn, thì trong đó có phần mà Register to Vote á, thì cháu vô bên đó thì cháu ghi danh, còn nếu cháu không biết á thì cháu gọi lại chú trong thành phố đó, chú sẽ chỉ rõ ràng hơn. Còn có những cái để cho nói nghe, quý vị cẩn thận nghe, cái này nhiều người đã bị lầm rồi, khi quý vị đánh vô nó đó cũng có cái mạng nó cũng để là giúp đỡ ghi danh I help you này kia đó, nhưng mà thật sự khi quý vị đánh tên tuổi an sinh xã hội rồi vô thì bên kia nó lấy. Thật ra khi quý vị đánh bất cứ một cái mạng nào, quý vị nhìn ở trên coi, mà nếu nó có chữ HTTP phở mà có chữ S đó, thì cái đó là secure, còn không có chữ S là unsecure. Do đó quý vị phải cẩn thận trong những cái đó. Nếu mà quý vị dùng bên Google Chrome đó, thì cái website nào mà không ấy nó không có nổi cái mục xanh lên, thì quý vị cẩn thận, đừng có để là sau khi chỉ bỗng nhiên quý vị vô làm một cái website, nó lấy tin tức quý vị apply, mua thẻ, mua đồ này kia, quý vị kẹt lắm. Ok.
Dạ. Rồi, con cảm ơn chú.
Rồi, cảm ơn
nếu không được thì cứ gọi lại chú chỉ.
Dạ vâng.
Dạ vâng.
Cảm ơn anh. Và bây giờ thì xin được mời vị thính giả cuối cùng của chương trình nhé. Hello. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng. Xin anh cho biết tên ạ.
Tôi yếu nguyện cộng đồng ở chiến hữu của ông Ảnh đây.
Dạ chào Hiếu.
Chào anh. Trời ơi, tôi gọi anh hoài không được. Cái vụ bầu cử đó mình đi lợi tới phòng bỏ phiếu chắc ăn ra anh ạ.
Dạ thì đối với tôi á, tại vì thơ từ nó có thể thất lạ, nhưng mà tại vì COVID-19 á, thành ra mới đưa ra cái vấn đề mà bầu cử. Thì trong đây mà nếu nói về vấn đề bầu cử gửi thơ, nó cũng có nhiều cái nó phức tạp lắm. Có nhiều người chết đâu cả bao nhiêu năm mà thơ vẫn gửi về nhà, tại vì thường thường chết đó, nó không có báo cáo cho những cái chỗ đó, do đó thơ vẫn gửi về. Còn nếu mà đi cử bầu cử mà đi tới thùng phiếu là chắc hơn, thì ráng bịt mặt bịt mũi, khoảng cách cũng xa, nhớ đừng lấy ra, rồi do đó bầu chắc hơn. Tôi như anh là tôi vẫn đi là bầu, chứ tôi không có gửi thơ đi.
Bởi vậy tôi mới hỏi anh kỹ, tại vì anh với anh Tâm Hà rồi biết cái đáp chiến hữu mình rồi, thành ra anh nói là một tây tháng 10 đó, đầu tháng 10 đó, tập trung ở Tâm Hà, ở chỗ Laza đó anh nói rồi. Ông chở đi xuống dưới, mà tôi nói phải tôi đích thân tôi cầm cái lá phiếu tôi, chứ tôi không tin tưởng ở cái thơ, bởi vì tôi không tin tưởng cái thơ.
Dạ thì cái đó là quyền tự do của mỗi công dân, anh muốn làm sao anh làm, ok nha. Còn nếu có anh em chở đến thùng phiếu thì cái chuyện đó rất là quan hỷ lắm. Trời có cho bộ bầu cử quan trọng kỳ này, ok.
Rồi, cảm ơn anh An.
Rồi, cảm ơn Thiếu.
Dạ vâng.
Chào anh.
Dạ, cảm ơn chú. Bây giờ thì cũng đã hết giờ cho chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Như thường, cảm ơn quý thính giả đã gọi vào tham gia chương trình, và đặc biệt là cảm ơn chú Trương Minh Ẩn vừa ở bệnh viện về nhưng mà không có nghỉ ngơi bao lâu, chú vẫn tiếp tục làm việc và chia sẻ thì giờ của chú cho cộng đồng. Đặc biệt cảm ơn chú rất nhiều và chúc chú một buổi chiều còn lại thật là bình an chú nha. Hẹn gặp lại chú trong tuần tới.
Dạ, xin chào tất cả quý vị thính giả đài 600 AM và Như Tuyền. Chúc Như Tuyền sức khỏe, cho dồi dào giúp đỡ đồng bào trong vùng. Hẹn gặp lại quý vị tuần sau. Cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn chứ, tạm biệt chứ.